Express.
Chiến tranh giữa Israel và Lebanon ngày càng leo thang. Nhiều người Việt Nam sinh sống tại Lebanon rơi vào trạng thái thấp thỏm.
Căng thẳng lắm. Nếu mà đang nhân đây thì chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi.
Thì cũng rất hoang mang. Không biết được ngày mai như thế nào. Chỉ có thể hy vọng.
Nhiều người dự tính về nước, lo tìm phương án di tản.
Nếu mà nó tiếp tục leo thang thì mình sẽ mua vé để mình về.
Gọi cho chủ nhà đặt vé cho mình về. Không có chuyến bay nữa thì chờ máy bay giải cứu thôi.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Xung đột giữa Israel và Lebanon leo thang khi Hezbollah tuần trước hứng chịu hai loạt vụ nổ thiết bị liên lạc. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, Israel oanh tạc miền nam Lebanon gây hàng nghìn thương vong, đánh dấu ngày đẫm máu nhất Lebanon kể từ nội chiến. Anh Đặng Công Tráng, 54 tuổi, đầu bếp ngay lõi Beirut, một trong số 11 người Việt đang ở Lebanon cho biết tòa nhà cách nơi anh sống vài trăm mét cũng vừa được cảnh báo sẽ bị đánh bom. Song sinh hoạt vẫn tiếp diễn do lo sợ đã trở thành trạng thái thường trực ở vùng chiến.
Cách nhà anh khoảng độ mấy trăm mét là có một cái khách sạn đấy, thì buổi sáng ngày hôm qua Israel họ có thông báo là cái khách sạn đấy sẽ là mục tiêu của họ, họ sẽ đánh và họ khuyến cáo dân là di chuyển tránh xa cái khu cái khách sạn đấy.
Thấy nó bình thường mà cũng như những cái mục tiêu khác họ cảnh báo mà. Sao cả, chỉ có điều nó ở hơi gần chỗ mình, nếu như họ đánh vào đấy thì tiếng nổ mình nghe rất là rõ, rất là lớn. Kể cả đánh sụp cái tòa nhà đấy thì cũng chả sao cả, nó những cái xung quanh, những cái tòa nhà xung quanh nó che chắn hết rồi, nó không mảnh, nó không bắn ra xa lắm rồi. Một khi địa điểm họ đã thông báo rồi thì không bao giờ có chuyện chật ra ngoài.
Vũ khí của họ rất hiện đại nên là nó... Cái chuyện mà đánh vào cái chỗ đông dân cư không mục tiêu, không phải là mục tiêu quân sự là không có đâu. Chẳng qua là họ, cái nhóm du kích đấy họ ở cố tình, họ ở lẫn lộn với cái dân thường cùng theo cái dòng của họ, trong cái dòng Hồi giáo của họ. Người ta bị oan gia nhiều. Thế nhưng mà hiện tại là sáng nay là mình có trao đổi với cái chủ mà thuê mình sang làm ở đây. Họ nói là cứ yên tâm, chỗ khu vực mình không phải là cái mục tiêu thực. Xưa nay chưa bao giờ là mục tiêu của bị đánh bom hay là bị tấn công cả, nên là cứ yên tâm, bởi vì gia đình của họ, con cái họ vẫn cả ở đây cả mà.
Người ta vẫn làm việc các thứ bình thường, hàng quán rồi mọi thứ, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh người ta vẫn hoạt động bình thường.
Tình hình Liban nó bất ổn từ lâu lắm rồi, thế nên là cái tâm lý chiến tranh đối với người dân nó không có hoảng loạn.
Ảnh hưởng lớn nhất là công việc khi doanh thu từ nhà hàng sụt giảm, hầu hết lịch đặt tiệc đều bị hủy. Ở phía bắc thủ đô Beirut, cách vùng chiến sự khoảng 1 tiếng đi xe, chị Từ Thị Năm, 34 tuổi, khu chị sống, điện nước vẫn ổn định. Chị cảm nhận bom đạn qua sự thưa thớt của đường phố.
Chị ở phía bắc của Liban, chị sang từ năm 2010. Công việc của chị là giúp việc nhà ấy, lau dọn nhà cửa thôi. Lâu lâu mình chỉ nghe thấy những tiếng va chạm của máy bay nó nổ to lắm. Mọi người bảo không phải là bom, đấy là máy bay va chạm. Cũng chẳng nhìn thấy các vụ nổ ở gần đây đâu, toàn là lâu lâu thì nghe thấy tiếng ấy kia thì giật mình thôi. Ở đây thì chưa trải qua bao giờ. Điện nước thì vẫn bình thường, kiểu như những nhà ở chỗ của mình ấy thì là khu du lịch, rất nhiều nhà hàng ăn ở dưới, nhưng bây giờ nhìn rất vắng luôn. Cứ ở trong nhà đấy, lâu lâu ngắm ra ngoài đường, thấy mọi người cũng lo sợ, xem ấy thì cũng thấy căng thẳng lắm. Nếu mà đang nhân đây thì chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi. Kiểu là họ đánh phía nam ấy, chưa đến phía bắc, cho nên là mới bình tĩnh một tí.
Tương tự, tại thị trấn Kfar, miền Tây Lebanon, chị Nguyễn Thị Nhung, 32 tuổi nói, dù nhịp sống vẫn diễn ra, song mọi hoạt động đều ở trạng thái có thể ngưng bất cứ lúc nào.
Thì bọn em là tu sĩ ở trong cái dòng quốc tế nam ở miền Tây Liban. Cái phía của em thì được coi là cái phía an toàn nhất đó, so với những người khác. Chỗ chị ở thì nằm trên núi, ở trong một cái địa bàn nhỏ nên có một cái trường nhỏ cho các em ở trong vùng địa phương đến học tập. Thì chị cũng có tiếp xúc với một số người dân, họ bảo là đến cái thời điểm hiện tại thì không biết như thế nào. Mọi công việc chuẩn bị cho các trường lớp, cho các em đến trường vẫn tiến hành, vẫn được diễn ra, nhưng mà không biết được là ngày mai sẽ mở cửa đón các em hay là như thế nào. thậm chí cả những cái thức ăn ở đây tự dưng tăng giá một cách đột ngột, họ không thể trữ lương thực. Bọn chị là ở trong một cái cộng đoàn nên là mọi thứ đều được chu cấp đầy đủ, thì cũng rất hoang mang vì cũng không biết được ngày mai như thế nào, chỉ có thể hy vọng.
Ngày 23 tháng 9, người dân Lebanon trên khắp miền Nam và một số khu vực ở thủ đô Beirut nhận được tin nhắn điện thoại từ quân đội Israel IDF gửi đi thông điệp bằng tiếng Ả Rập yêu cầu người dân sơ tán, tránh xa vị trí của lực lượng Hezbollah. Trong vòng vài giờ sau, IDF tuyên bố tập kích khoảng 1.300 vị trí ở miền Nam và miền Đông Lebanon, trong đó có một đòn tập kích chính xác nhắm vào Beirut. Sau thông tin, anh Tráng buộc phải dự tính các phương án di tản.
Cái ưu tiên số 1 vẫn là ở lại ở tại chỗ anh làm. Tại chỗ anh làm anh cảm thấy là an toàn. Còn trường hợp nó lên núi nó là trường hợp xác suất nó ít hơn. Bởi vì lên đấy mình lại phải tìm chỗ. Thì chỗ anh tuy là nó là trung tâm Beirut nhưng mà nó cái chỗ mình anh nghĩ là nó không nguy hiểm bởi vì trải qua bao nhiêu mấy chục năm chiến tranh, chỗ anh có bao giờ nó đánh bom vào đâu.
Nếu mà nó tiếp tục leo thang thì mình sẽ mua vé để mình về. Mình cũng phải tính đi về thôi. Chứ còn vì về bây giờ nó vẫn còn sân bay còn hoạt động thì mình có thể đi được. Nhớ mà sân bay họ bị đánh bom, họ không cho tiếp cận nữa thì mình lúc ấy là di chuyển nó rất là khó. Không còn đường di chuyển, chỉ còn mỗi đường di chuyển ở biển, ở dưới biển thì rất là khó.
Mọi khi bình thường anh mua thì mua hôm trước sau anh bay mà. Thì không biết là bây giờ nó có khó khăn không thì để mai anh hỏi xem thế nào. Bình thường thì mình mua lúc nào cũng được, lúc nào cũng có. Có rất nhiều chuyến bay từ đây sang Dubai, sang Qatar hoặc sang Istanbul. Đấy, đi qua những cái chặng đấy thì mình bay thẳng về Việt Nam thì nó rất là nhiều.
Tức là có dấu hiệu ném bom nhiều cái địa điểm ở trung tâm Beirut ấy, thì anh sẽ quyết định đi về. Do gia đình ở nhà thì suốt ngày nhà gọi điện sang lo hỏi thăm lo lắng nọ kia là bảo về, nên là nó cũng bị tác động, ít nhiều nó cũng bị tác động. Khả năng là 1-2 ngày tới rồi mình sẽ quyết định cụ thể thế nào, đi về hay là ở lại.
Còn với chị Năm, do là người giúp việc nên chị nói mình phụ thuộc vào chuyện di tản của chủ nhà. Dù người nhà ở Việt Nam dục về nước, song chị vẫn chọn tạm thời ở lại vì chưa quá lo sợ.
Kiểu như ở trên núi thì nó thưa thớt, với lại xa hơn. Họ chủ yếu là đánh quân Hezbollah thôi mà. Ở đấy thì cũng tầm khi nào bình an thì về thôi, cũng chẳng biết là bao lâu được về. Tại vì hồi trước có dịch corona ấy, còn ở đấy 3-4 tháng mà. Đồ ăn thì chắc mang từ đây thôi, tại vì không ai ở đấy thì đồ ăn mang hết về đây rồi. Còn điện nước thì ở đấy vẫn nóng đầy đủ, có cả máy phát nữa. Nếu căng thẳng hơn thì nếu lái xe còn đến được thì mới di chuyển lên rừng được. Còn nếu mà lái xe không đến thì không di chuyển được nữa, chỉ còn ở trong nhà thôi. Chả biết đâu, tại vì chưa bao giờ gọi xe ở ngoài đi qua, lúc nào đi ra ngoài cũng có lái xe đưa đi thì cũng không biết có thể gọi được xe đi không. Nãy cũng gọi cho bố cho mẹ bảo là hỏi về đi, nhưng mà mình bảo thôi kệ, mình không muốn hỏi. Tại vì vẫn còn cái bạn ở cùng nghe cho nên là cũng không cảm thấy sợ. Nếu mà tình hình căng thẳng hơn thì lúc đấy gọi cho chủ nhà mua vé, đặt vé cho mình về. Nhưng mà nếu mà không có chuyến bay nữa thì chờ máy bay giải cứu thôi.
Đợt tấn công quy mô lớn vừa rồi vào Lebanon khiến hơn 500 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương. Quan chức Lebanon mô tả đây là ngày đẫm máu nhất nước này kể từ sau cuộc nội chiến giai đoạn 1975-1990. Bộ Y tế Lebanon cho biết nhiều phụ nữ, trẻ em, nhân viên y tế nằm trong số những người thiệt mạng. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân được kéo ra khỏi đống đổ nát, bê bết máu. Các bệnh viện ở Lebanon được lệnh hủy tất cả ca phẫu thuật không khẩn cấp trong ngày 23 tháng 9. Để tiếp nhận làn sóng thương vong lớn. Còn với nữ tu sĩ Nhung, trước tình hình căng thẳng đang leo thang, chị quyết tâm bám trụ để cùng hỗ trợ người dân.
Hiện tại bây giờ mình cũng không biết được vùng nào là an toàn. Đến thời điểm hiện tại mà để nói chị lo tính thì chị cũng tính được cái gì cả. Bởi vì là để có thể giúp được người dân hết cái khả năng của mình và hoàn thành cái sự vụ mà hồi dòng giao phó ở bên người dân theo sát họ và đồng viên họ thì đó là công việc của bọn chị. Còn về vấn đề chị cũng chưa nghĩ tới thì chắc chắn là cũng có hỏi thăm, nhưng mà để cho cái gia đình không khỏi phải lo lắng nhiều thì chị cũng nói là ở bên này ổn, Nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì có đại sứ quán Việt Nam mình sơ trong hồi dòng họ sẽ lính đồng để mà chuyển mình đi. Thường thường họ sẽ có cái gara ở phía dưới ấy, nhưng chỉ chắc nhìn có những cái tê át, có những cái phòng hồi họp ở phía dưới thì chắc chỉ nghĩ là cũng đủ an toàn.
Trong thông báo mới nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon lần thứ hai khuyến cáo công dân Việt Nam ở Lebanon rời khỏi quốc gia này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Trong trường hợp bất khả kháng không thể rời đi, công dân cần nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao diễn biến trên truyền thông, hạn chế tối đa tụ tập nơi đông người và tuyệt đối không đến gần biên giới Lebanon-Israel, khu vực phía nam thủ đô Beirut và khu vực phía bắc gần với biên giới Syria. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.